thành thật cảm ơn ban tổ chức, xin thành thật cảm ơn hội trưởng lão, chú cô đến chúng tôi và cũng hiểu rõ những thực chất của con người tại thế phải thực hiện bằng cách nào trong một mâu pháp thiền định để giải tỏa những sự chi nhiễu nặng trịch trong nội tâm. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức và cho tôi được chương trình lần lên.
Kính thưa quý vị, hôm nay là một duyên lành tôi được tái ngộ quý vị nơi đây. Năm qua tôi đã có dịp diễn đàn cùng quý vị và để chúng ta hiểu rõ con đường lối thoát của nhân sanh và chính quý vị đã đóng vai trò quan trọng tại thế trong lĩnh vực sanh lão bệnh tử khổ. Chính quý vị đã qua từ giai đoạn một và chính quý vị đã tự tập lấy cuốn kinh vô tự tâm thức của chính mình. Chúng ta sanh ra làm con người để hành đạo, làm cha mẹ giáo dục con em. Ngày nay chúng ta đã xây dựng sự nghiệp cơ đồ tốt đẹp tại xứ sở và mong tuổi già có ngày hội ngộ thương và tương ái giữa đồng bào con em và cống hiến cho nhân loại trong tương lai. Ngày nay chúng ta lại được xa lìa cái cảnh mà chúng ta tạo lập, thì với tâm đời thật sự quý vị đau khổ như tôi cũng người vượt biển để ra đây để tìm sự sống trong lễ sống mình đã tự mong muốn và thành đạt để cống hiến cho tương lai của nhân loại. Thì ngày hôm nay chúng ta đã qua nhiều chút sanh lão bệnh tử, thì tới cái kỳ lão này không có ai tránh khỏi. Ở thế gian này chỉ có những người hùng mạnh tuổi trẻ để chê người già là cũng lâu thôi, nhưng mà quên mất gian sanh của chính mình là lĩnh cũng lâu thôi, thì phải trở về lĩnh cũng lâu thôi mới là trở về thực chất trong cái vô vi không tự tại. Thì tất cả chúng ta phải đi con đường cắt được, có cái người nào từ chối cái gì cho nên tuổi trẻ có nhiều vì sống cao ngã mạn thì quên cảnh già nua thôi mà. Nhưng chúng ta đi tới tuổi lớn rồi bây giờ hay trước kia chúng ta đóng cái vai trò đó từ cái tuổi chúng ta cái thân và từ cái thân còn ai đi thân, cho nên chuyên vật thiên nhiên hiện tại cũng đang làm việc liên tục, cho nên xây dựng tâm thức nhân sanh phải tự thức và tự tu tự tiến. Hỏi với quý vị có vô việc tu không? Thì không cần phải vô việc tu. Quý vị đang mang một cái thể xác duyên dáng điều đi của trời đất an ban là hồn của quý vị đang ngự trong cái thế giới này là trong cái gì mà có thể nói rằng một cái vô tục. Mà nếu quý vị quyết tâm đây là cảnh điều đi vô cùng thế gian khoa học không tạo được, thì quý vị mới nhận xét rõ rằng tôi có vinh hạnh được làm con người và được sáng suốt điều chuyển trong cơ cấu chuyển sinh hiện tại của tôi có nước lửa ra đó cũng không thoát khác gì với điều chuyển sinh đó. Và chính tôi lấy cái gì xác nhận tôi là chủ cánh? Hiện tại chúng ta đang diễn đàn với phần hồn đã lấy xác sự chi giác và sự truyền cảm của chúng ta chuyển chạy trong tâm thức hay là trong thể xác, chắc chắn cái gì xác nhận đó là trong tâm thức, đó là sự thanh tịnh và sáng suốt tâm hồn sinh trong nỗi thức sẵn có của mọi người. Chúng ta đang xác nhận rõ rằng chúng ta đang mượn cái xác này luân hồi tại thế nhiều kiếp để học hỏi những chương trình chuyển hóa. Chúng ta có tư tưởng để suy xét cái tâm, chúng ta cặp mắt để xem cái tâm, có lỗ tai nghe để cái tâm, có mũi nghe để cái tâm, có miệng nghe để cái tâm, hành động để cái tâm, thì rốt cuộc cái hầu là cái gì? Cho nên khi bị suy ra đi với sự thanh tịnh, chúng ta dám thân xuống thế gian đâu có bằng lòng làm con người ngoan ngoa đã khắp rồi là không bằng lòng cái nghịch cảnh này, nhưng mà không bằng lòng không phải bằng lòng thượng đế đã cho chúng ta dám thân xuống thế gian học hỏi học chữ do mâu khắc được rồi thì tới sự thanh cao cởi mở qua những đà tiến giải từ cái hoàn cảnh của mọi người trong nhân và đều phải học. Thì sự không ngừng nghỉ và tâm thức của quý vị tới ngày nay lớn tuổi rồi, già nuôi rồi, quý vị làm được cái gì? Thấy rõ, mình đang theo và đang hành. Hành trong sự thất tâm, sự buồn tuổi của chúng ta.
ta ngày nay chúng ta không có tu pháp nào, nhưng mà chúng ta thấy rằng mạnh định tương ứng, chúng ta có con có cháu, chúng ta có tha thứ và thương yêu. Rồi có cái ngày chúng ta sẽ đi thay cái thể xác này, chúng ta muốn cái gì, và cái việc cũng lân tư sẽ tha thứ và sẽ nhịn cho tất cả. Và khuyên hậu lai không nên làm những gì sai lầm vì chúng ta đã sai lầm. Và chúng ta đã lựa cho cái khuôn như chúng sanh. Tất cả mọi người là bắt buộc ta lựa chọn đồng ra một khuôn để thích tâm mà thôi. Cho nên giới hạn cho người ta. Lực trời là lực quân bình trong mọi thứ của chúng ta. Nếu tâm chúng ta không có quân bình làm sao chúng ta thấy rõ được lực trời và chúng ta trở về cơ sở chính phủ. Và chúng ta có thể xác nhận lên con hồn là lực quân bình bất kỳ. Cho nên phần hồn của chúng ta là quan trọng. Suốt cuộc cái phần hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của phần hồn. Khi mà chúng ta thức tâm rồi, chúng ta mới thấy sự biến thể. Và thời gian không cho phép chúng ta lưu lại trong trường hợp. Đường đời là phải trường đi. Khi giữ nhiều cuộc, rồi chúng ta mới tiến qua một cái nơi khác để giữ cuộc thi. Cuộc thi này là vô cùng và cho chúng ta quân được và hậu được. Phải biết cứu mình như họ cũng cứu. Cho nên cái chuyện tu là những người không chịu tu, nhưng mà ta và thằng tu không. Vì từ lúc đầu chúng ta đang mang ra cái thể xác này thì chúng ta đã và đang tu, quý vị đã và đang tu. Cho nên lời nói của quý vị luôn luôn xây dựng cái tuổi trẻ để ô hòa, để nhịn nhục, để nhịn nhục. Cho nên cái cơ thi cơ của Việt Nam và chính những tỉnh Nam bây giờ, chúng ta có cái chức hồi sinh vô cùng. Chúng ta nó không còn gì ra đây, rồi chúng ta tự hội tự ngày nay. Chúng ta được có một hội kỳ lão ở đây, mà hội kỳ lão này để gì? Để hội tự những sự sáng suốt và thành quả của các cụ, các bạn. Để đem lại gì? Chúng ta mới có cho các bạn. Để thấy tình thương và đạo đức là vô cùng. Ngày nay ở Tân Châu có lẽ gì có bạn chuyên bế nhỏ của người Việt Nam, đều có tâm hồn cao cao đẹp của người Việt Nam. Người Việt Nam muốn gì bây giờ? Để rõ ràng cả thế giới để hướng dẫn chúng ta, cứu độ chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta có hơi thở dễ dàng cho mảnh đất tự do hiện tại. Chúng ta mới quyết tâm thấy rõ mọi người chúng ta đồng sống của sự giúp vô và thở ra sự công bằng của thượng đế hay chi vô. Trời Việt Nam chưa sống, trời Hoa Kỳ cũng chưa sống, mà tâm thức chúng ta vẫn còn hiểu. Vậy chúng ta nên sống với thượng đế không? Sống với sự sáng suốt vô cùng đó không? Chính là không. Mà ta quên không muốn bỏ chúng ta biết nặng nề đó mà thôi. Cái kỳ thật quý vị đã đi trong hành trình, trong cuộc hành hương của quý vị dài đằng đẵng, đã luân hồi sinh chất lắm. Ngày nay chúng ta vinh hạnh được làm chủ của một cái thể xác, và chúng ta lại vui đàm đạo để tìm tối thoát chi thiên. Rồi chúng ta phải quy một món, rốt cuộc có một món mà thôi. Chỉ có phần hồn là siêu diệu là giải tỏa được cái thể xác này, nó nằm ở trong cái quy luật sanh lão bệnh tử khổ. Chúng ta phải hoàn toàn con khổ để tìm hạnh phúc vô cùng. Để mỗi chúng ta ngồi đây không có vị nào không khổ, chúng ta không nhìn hạnh phúc. Trong cái khổ đó là chúng ta sống hẳn cái khổ, chứ chúng ta không quán thông cái khổ, đâu có còn sự đau khổ gì. Thì đó mới là hạnh phúc cho tâm thức của mọi người. Rốt cuộc mọi người phải ra đi để sự thanh tịnh và sự sống hẳn hồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái duyên lành để hội ngộ, để nghiên cứu cái phương pháp nào để có điểm rõ hơn, thấy rõ nguyên năng người gọi của chúng tôi. Đó, những thêm những cái phương pháp. Mà làm sao cái khối ấp tôi được thanh tịnh, làm sao cái ngũ tạng tôi được thanh tịnh? Thì tôi là đối diện cái gì? Đưa chỉ đi, tôi đã và đang đi, thế nào tôi tìm tôi được. Nhưng mà bề trên nó cho tôi học sát xuất để tìm được cái đường đi trở về với tôi. Và tin cái khả năng sẵn có của tôi xây dựng cho tôi càng ngày càng thanh tịnh và chấp nhận học hỏi pháp kinh tôi. Ở đâu xảy đến, nơi nào cũng là thầy của ta. Căn nhà này cũng là thầy của ta. Căn nhà này cũng là cái kinh vĩ đại để diễn tâm thức của chúng ta khi qua vô cùng. Hỏi chứ tại sao cái căn nhà này là thầy của chúng ta? Hỏi chứ ai đã xây dựng cái chi không? Ai đã ban chi không cho đầu người xây dựng căn nhà kéo lớp để chúng ta có cơ hội hội tụ cái ngày hôm nay? Có thể chuyển đến không? Cái đấng vô cùng không? Mà đấng vô cùng nó nằm ở đâu? Hào quang của ngài là vô cùng tận chiếu diễn cái tâm thức của mọi người, cho nên mọi người đều có sự khai triển cái vô cùng, và không có người nào không có người nào cũng có cách khai triển cái sinh học. Cho nên cái luật của ma có trời đất là cho chúng ta thấy với cặp mắt hoa, tất cả xây gỗ đủ các hiện tâm chạy lên đường. Xe Toyota, xe Mỹ, xe Việt, xe Ý, xe Điện Hứng, nhưng xe nào cũng đến với thì nên với mặt.
Đó,
thì quy một vạn giáo sư thiên nhiên là đến với mặt thôi. Cho nên mỗi người chúng ta, mỗi người tùy theo căn nghiệp, có kẻ nặng, có người nhẹ, nhẹ thì phải học nhiều, và phải gánh mắt nhiều hơn. Còn nặng thì khám phá cái nặng, thì khai mở cái gì. Cho nên mỗi người chúng ta đi đông học và làm chứng. Cho mỗi năng khí, thì chân trị, quân sự, bất cứ lương lại, thế gian, kinh tế như vậy, đều là bài học của tâm thức. Thì nếu chúng ta thấy rõ được, thì ở lãnh vực nào chúng ta là người, chúng ta rất là đáng thương. Chứ không phải là chiều thương. Mà không là ai giết được con hồn của người, và hồn bất diệt. Cho nên quý vị có thể thấy rằng, xác nhận và chứng minh rõ ràng, con dù mà chúng ta giết đây, nhưng mà ngày nay nó cũng có sự sửa hiện diện của con dù, nó cũng như tai biện của nó như vậy. Con sâu nó yếu như vậy. Mà một cách vẫn yêu mang vô cùng. Chúng ta thấy một cách ngày nay có thể làm cái chai để phục vụ nhân sinh. Một cách có thể làm cái ly để phục vụ nhân sinh. Là do gì? Do sự điêu luyện. Mà qua cái cùng lực khổ não vô cùng. Chịu được mấy ngàn hôm giữa địa nó mới là an nhiên thành tâm lành như vậy. Thì chúng ta ở trong cái cơ như những cái địa để ăn. Chúng ta có mảnh đất nào mà nhỏ nhất cũng phải được rồi. Và lại có số người này thì được yêu những người nhất, khổ nhiều nhất, chiến tranh nhiều nhất, bị đè đạt từ dây từ tấm lắm lắm. Nhưng mà ngày nay cũng có cơ hội từ những cơ hội cho những người Việt Nam chúng tôi nhiều. Thấy những cảnh trang trực, và chính mình đã chiến đấu với mình nữa, mình gạt với mình nữa, và đã tự thức, và điều gì là âm thầm tu. Ngày hiện nay ở Việt Nam ai cũng lo ngồi thiền nhắm mắt lo niệm Phật mà bởi vì không có thấy gì hơn trên mảnh đất đó. Qua 50 tuổi, qua 50 tuổi là chứng minh biết bao nhiêu cảnh, biết bao nhiêu chế độ, biết bao nhiêu lợi ứng, rồi ai đã đạt được cái gì, ai đã đạt cái gì, rốt cuộc phải về với mình. Tôi phải tầm tôi muốn giải thoát, nếu tôi không biết tôi muốn giải thoát thì chúng ta có một khóa kinh đi để đỡ âm ban như thế thôi. Có phải cố gắng con người xác định Phật không? Cố gắng con người xác định Chúa không? Và cố gắng con người xác định tất cả không? Vì tôi đang mang cái gì đấy? Tôi đang mang cố gắng. Tại sao tôi không vui xây dựng? Không hẳn gì xây dựng cố gắng con người tiến hóa tới vô cùng. Vì sao tránh động lực tôi tiến hóa tới vô cùng hòa hợp với cả càng không vũ trụ? Hỏi quý vị, hiện tại sự sống của chúng ta có thể từ chốt thanh điểm chuyển qua tâm thức của chúng ta. Không có người nào từ chối được, không có. Mỗi người đang diễn thân khí của trời Phật. Trời Phật, nếu không có hơi thở thì chúng ta không có sống. Mà hơi thở đó là đâu có cả. Cả chặt con người của. Rồi chúng ta đang ngừng, chúng ta có kiếm chiếc này. Thế khi chúng ta thích tâm, thành tâm rồi, chúng ta thấy sinh sinh vô cùng, lớn hẳn vô cùng. Hàng người Việt Nam lớn tuổi mới thấy rõ, nhiều vị đã chết. Và trở lại cho chúng ta biết cảnh gì rồi. Chúng ta cũng đã chuyển sang cái gì ngày nay chúng ta phát đại nguyện tôi sống làm người tôi sẽ cứu được chúng sinh và cái lời thảo đảo đau khổ cho những người vô duyên ra khỏi Việt Nam giữa biển cả đại nguyện của người ấy tôi muốn làm sao được quan tâm cứu độ tôi muốn biết mẹ cứu độ tôi có rất nhiều tôi sẽ cứu độ những người đau khổ Việt Nam chính bản thân tôi và gia đình. Thì mỗi mỗi chúng ta bị đặt đại nghiệp thì chúng ta mới biết tới được đặc biệt. Thì cái cảnh huyền bí trời Phật đã ân ban và an toàn cho chúng ta. Thì đây chúng ta luôn luôn sống với sự bất ngờ và ái mộ trong cảnh huyền. Tôi mong rằng rồi đây chúng ta lại bất ngờ gặp nó mảnh đất eo của chúng ta. Trong cái tình thế sâu đậm và vững vàng hơn, chúng ta đã học bài thương yêu. Chúng ta xa hơn chúng ta mới thật sự thương yêu và đoàn kết thương yêu vinh đệ. Xóa bỏ những sự tâm tối nghi ngờ và không đứng đắn đối xử chính mình chính những người thân yêu tại xứ sở của chúng ta ngày nay đây rồi chúng ta ráng tu để ăn hưởng cả xã hội vì cái quyền năng của thượng đế vẫn chưa cầu tâm thức của ta và chúng ta truyền tâm cho tất cả mọi người trên những phương pháp công phu của chúng tôi rất đơn giản quý vị có thể thực hành tại gia bất cứ lúc nào. Rồi quý vị sẽ thấy rõ rằng chính mình sửa, chính mình là người chịu trách nhiệm nặng nhất đối với mình. Và nếu mà mình chịu trách nhiệm và đứng đắn chịu trách nhiệm của chính mình, thì biết rõ ta là học viên của các càng khôn vũ trụ, chứ không phải học ở trong trường đã là hết sao. Đang học khi bị vô lão là khá là đáng học hoàn và đáng giá bạn. Quý vị nuôi con lớn lên rồi sang đây tiền bạc trước kia có gì bị gỡ cho nó ra lên sạch rồi nó còn sai sẻ mình nữa là nếu mà đó là bạn học cái chuyện nhận không có gì chúng ta học chuyện nhận và học được chuyện nhận thì chúng ta mới được điện từ đi chúng ta nói chúng ta yêu thương con chúng ta yêu thương chúng ta mà nhận chuyện nhận làm sao chúng ta tự đi cho nên thì để ai mà chúng ta có bạn học cái kinh vô tự chúng ta đang đồng hành với cuộc hành hướng trở về nguồn cội và hồn chúng ta bất diệt là chúng ta sẽ trở về vô cùng hạnh và là một vô đừng nói là nguyên ý định vô lão không làm được tôi nghĩ về tôi già cũng không làm được lời nói cái gì quan kinh nghiệm cái gì quan và cái gì bằng làm công hiến cho mọi nơi mọi giới đó là mặt bóng vô giá chúng sanh ở tương lai. Cho nên chúng ta ra đây nhờ sự đỡ độ tất cả thế giới nhân loại thì chúng ta vốn hiện tại người nào có vốn để tăng dương cái gì cả không có chúng ta bỏ vẻ chỉ có phần hồn chúng ta biết tu thì giải thoát được phần hồn thì chúng ta mới mong hoàn trả lại cái nợ chúng ta mong cả thế giới tăng chiêm vô được cho nên người Việt Nam là người dễ tu và dễ thích vì đã qua những cảnh giới được bất cần sự đau khổ đó mà trở về thân đời đời có gì mới là cứu độ chúng sanh còn qua người ta chứ nợ mà chúng ta đã đang cứu ăn mặc hiện tại cũng là đang nợ chứ nợ là cả vô dữ liệu chúng ta phải quản bằng một tâm đức bằng một con hồn siêu diệu tấm gốc đời đời có gì ở tương lai đó là những gì của người đấy phải chọn người dân Việt Nam rồi đây quý vị sẽ thấy người dân Việt Nam đi thiện nhận đi giúp đỡ những người tạm ổn không phải tìm nhiều cửa nhiều nhà cao cửa rộng là ánh sáng tương lai thời cơ sự thay đổi phần hồn mới thức tâm đưa được cái cơ cơ hội đưa được cuộc hội ngày hòa và tương lai ở mảnh đất Việt Nam eo hẹp và sẽ xuất hiện những kỳ quan để dẫn dắt những tâm hồn thập lần đầu ở tương lai vì cái chuyện đó còn xa vời quý vị chưa thấy nhưng mà quý vị đang nghe những vị vô lão nào cũng đã đọc có chuyên cơ ở Việt Nam và đã xác nhận rõ cơ biến chuyển nó sẽ đến lần và rồi đây chúng ta sẽ tránh mình đi vì chúng ta thấy hồn của chúng ta bất diệt thì chúng ta sẽ tới với sự tấn vô cùng tới vô cùng rồi chúng ta không còn sự chết không còn sự già nua cho nên tôi nói với vị vô lão mà biết đâu trở về mình trở về chúng ta mà những người không chứng tuổi trẻ không biết tu thì trở về ông già thì khi biết tu là phải chắc tử rồi khi mà cái việc thoát thoát đi là trở về vị trí người tu đó rồi những người mà đóng loạn tham dục tại thế thì mong già nó làm gì hơn bởi vì cảnh đó là nhất định sự thì đây là quy định vì tâm không thanh tịnh không thấy và tự đắc tự thắc thôi cho nên ngày hôm nay chính tôi bản thân tôi tự đắc tự cao biển lương rồi ăn năn hối lận rồi tu ngày nay mới thấy được thật tự rồi thấy cái quả báo được đây đang năng chúng ta là cái thể xác nhiều đi vô cùng lắm chính là cái sự hy sinh cái việc của cô là cái chuyện hết sạch lúc tuổi trẻ thì là pha trơn ngày nay cũng được mạnh cho nên khi tôi ăn năn tâm thức của ăn năn thì tôi cũng nổi được được mạnh được nó tâm sâu và tôi thích tâm thì bánh tôi cái bánh tôi được quán cảm và quán cảm cái bánh rồi thì tôi được giải thoát cái bệnh là sự đau khổ nhưng mà tôi không còn đau khổ không còn tôi nặng ở nhiều xác tôi là không nhiều và cái vay phải có thật tôi mới cái xác này tôi phải làm tôi đỡ cho cái lớp này tôi học rồi qua lớp khác tôi là điều gì tôi phải đi bằng lòng chấp nhận thì lúc nào cái điều gì cũng nhẹ giải thoát cho nên tôi sẵn sàng những cái phương pháp của cô và hôm nay có cơ hội diễn kiến quý vị và mong quý vị có những câu thắc mắc và để giúp đỡ cho tôi học thêm chúng ta đồng xây dựng chương trình chúng ta thành cảm ơn sự hiện diện
Xin mời em Dương Minh Tùng.
À, kính thưa thầy, kính thưa các đồng đạo, các bác, các anh chị em, có câu hỏi. Tụi con bị đời nhờ quả nhiều á, khi con được thức tâm, khi con về con ráng, con nghĩ phải tu, phải giữ pháp tu. Nhưng mà làm sao cho mình...
Đời nó dạy con, nó lôi cuốn con muốn làm anh hùng ở đời. Nhưng mà làm được, thì con phải làm anh hùng của nội tâm, dũng mãnh ra khỏi thể xác này. Vậy trời, cái đó là anh hùng chánh, anh hùng thật, anh hùng đời đời bất diệt. Tu, thay vì ta bị tình đời lôi cuốn, tình đời đến bạc mà có cuốn, hồn quê dương trời con nghe thế rồi con cũng hiểu. Những lời giảng đó nó minh triết lắm, con nghe cho nhiều rồi, rồi tự sửa. Con thấy đời nó có giúp con gì đâu. Cuối cùng con đạt được làm đàn anh, con cũng là nô lệ, mà nô lệ trong mực ngã. Còn nô, con nô lệ, thể xác này con khai mở được những cái nghiệp chướng trong tâm con, hồn con được thanh sạch, đáng làm nô lệ cho Chúa. Thấy không? Đường của Chúa Phật đi đường minh chánh, chứ không có đường lường gạt. Đời thì lường gạt, đường đó là đường minh chánh. Chúng ta phải theo Thượng Đế đi, làm lính của Thượng Đế, tình thương và đạo đức phải thực thi cho đúng. Thay vì mang cái súng đi, khi gương trí tuệ còn không có mở, con thực hiện tình thương và đạo đức, con là lính Thượng Đế. Con đi tới đâu, khi gương trí tuệ con nó tuế sáng, chỉ độ thiên hạ, không có hại thiên hạ, con cũng đem gương, con chặt sự trầm được, sự dâm dục, sự ô trượt, sự phá hoại cơ thể này, quyền bí vô cùng, Thượng Đế ân mang, mà chúng ta làm cho nó càng ngày, làm ô danh Thượng Đế. Con thấy con nắm pháp, mình tôi không ngu đâu, con có biết làm bao nhiêu công chuyện nữa, nhưng trong băng mà thầy đã làm công phu nữa, để con coi và con thực thi đó. Một ngày nào con nhìn kinh thánh, nhìn cái gì con hiểu đó. Con hiểu cái nguyên lý của Chúa nói ở chỗ nào, mà người đời thích thi sai ở chỗ nào, thương mãi quá chỗ nào, và thức tâm phát triển là chính con là người thức tâm thôi, không phải.
Mà làm cách nào để mình
tu đúng cái pháp,
để cứ giữ cái pháp đi.
Con niệm Phật đều đặn là cái gì con cũng giờ bỏ được. Dũng mãnh tiến hóa thì không có sự lôi cuốn, mình cứ u ơ trần trượt bị lôi cuốn. Dũng mãnh tiến hóa không có bị. Anh hùng đi, học anh hùng, anh hùng về sự trợ ở.
Có một kỳ con thích tâm á, có kỳ đó khi con thiền nhưng mà khi con thấy ai cũng khổ á, mà con thấy con cũng khổ nữa. Rồi con nói vậy, như vậy thấy tính con xấu á, hôm nay phải tu.
Dũng mãnh tu.
Mà tại sao thấy ngoài con trong đây có, cũng như là có bạn, có chúng sinh thầy
có nhiều lắm.
Con thấy như vậy.
Chứ không phải một mình con là con tự thi, dạ. Con làm vậy là hại hết cả xứ. Con xác con là một thứ vậy.
Con thấy nó nhiều lắm thầy. Mà nó, con muốn tu.
Con giết người ta, đã giết lại là con tận thế rồi đó. Thì được, tiêu rồi.
Dạ.
Cái xác con là kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không có thiếu gì hết.
Dạ.
Cái tiếng vũ trụ á.
Được, thiên địa. Làm sao? Nó khó tu thầy, nó không có chịu tu hết thầy.
Bắt buộc con niệm Phật hết nó bắt buộc. Tu nhưng ông nghiêm trang.
Dạ.
Tại dưới nó phải đàng hoàng.
Dạ.
Còn chữ như ông không nghiêm trang thì nó làm bậy làm bạ bất cứ lúc nào.
Yeah.
Nhẹ dạ, nghe đâu theo đó, tự lường gạt không phát triển được.
Vì khi con không có, giờ con thấy, vì khi không nghe, con không có tin tưởng con nữa, con phải ghi, con cứ giữ.
Phải rồi, con tu nhiều là không bao giờ tin tưởng.
Phải giữ
cái phát triển, phát triển, phát triển, phát triển cho vô cùng. Thì linh khí con đầy đủ, mặt mày con lúc này trái hồi xưa. Hồi xưa mà con là vô công an cướp bệnh lắm mà nắm súng giết người. Tại sao ông Tám mời con nói chuyện với ông Tám cả ngày ha? Tại sao con biết không? Lần lần con sẽ hiểu. Ông Tám nói chuyện với con, khi con mở miệng nói chuyện, ông ấy đưa từ quan trọng tâm con. Lúc đó con mới thức tâm. Tại sao ông Tám kêu con ra nói chuyện? Nói chuyện hoài, nói chuyện hơn thôi với ông Tám, chữ ông Tám cũng được nữa. Nhưng mà con được độ.
Không, mà tại vì xương khắp con không biết thầy là ai á. Người đắc đạo phải theo. Phải
thầy đâu có xưng người đắc đạo.
Không,
thầy
mà con tâm
tu như con thôi. Cũng lôi thôi như con sửa được bình an, mà muốn cho sự bình an của thầy cho con thôi. Đó là mới thấy thực chất của người. Trên tu cao ai cũng kính mến được, chẳng chạy đâu phải gặp thằng khúc chi. Sao? Được chơi một cách bình đẳng. Mà cho con chửi nữa, con chửi. Hồi đó ha.
Con gần thầy, thấy thầy bình đẳng.
Cho con chửi, con không chửi. Không có ai làm đâu. Chuyện thầy làm thế gian không ai làm. Chúng ngồi nói chuyện chơi vậy không phải dễ nói. Mỗi người con công chuyện ở trong đó. Phần thanh tịnh phải làm gì hết. Không bỏ người nào. Cái cuối cùng con là thanh tịnh. Thôi con ra đời, con thanh định, đâu có lo chuyện đời. Con nghĩ không biết ai đâu, lớn thì nó bậy, còn việc con tu cũng trở lại thanh tịnh. Ai cũng hơn mình dở hơn thiên hạ, mình mới độ thật.
Mà tại sao nếu mà càng không có chuyện thức tâm á,
Thấy
ngu á này, đúng không? Thấy ngu.
Chưa đủ ngu, ngu vậy mà chưa đủ ngu, còn ngu thêm nữa nó mới tránh bằng tình trời Phật. Trời Phật ngu lắm à, đâu khôn đâu. Làm mặt trời mặt trăng cho người ta hưởng, mà người ta quên, Thượng Đế luôn. Thấy ngu hơn mình không? Thì con phải hy sinh, con làm cái gì cho mọi người, con dấn thân làm này không? Không sao hết. Con học cái hạnh của trời Phật, thì con sẽ là đá hoa nghìn năm không héo. Mình hiểu cho đó.
Dạ, cảm ơn thầy.
Hiện tại, hiện tại, cháu theo một cái gì nữa.
Vậy chỉ công chuyện bên này ta lo ta tu đi, tôi đã dặn chị phải tu nhiều ở đây. Về Tam chị sẽ động thêm và không có ích gì hết. Không có lợi. Ráng tu, ráng niệm Phật cho nhiều. Mấy thằng lính ở nhà nó làm sao thương nó, để cảm hóa nó, chứ đừng có chửi, đừng đánh nó nữa, đừng la nó nữa. Cảm hóa không được người, phải lấy tình thương của trời. Á độ cùng sanh, giây phút này, mình không lo giải quyết, chạy tông, chạy tột, cùng sướng. Rút trượt vào thân, về đây nó mệt lắm.
Thầy vẫn cho con đi. Con không muốn đánh đi, con đáng con ở đây với tôi, nhưng con cũng xin có một điều, là con của con nó ở Việt Nam, ở Hành Tân Bình Ti đó, vì nó có giúp thở qua tại con, nó nói bây giờ con cắt nhà, chú có muốn lên gác để chú đi cấp, giờ con cũng muốn xin thầy, thầy có cho con việc đó không, chứ con không có về.
Là tôi đi, là tôi, chứ mấy thằng lính trong gia đình bây giờ làm cho nó xong đi. Chứ tôi thấy còn chưa có yên gì hết á. Yên rồi mình mở thức hòa đồng đối xử với cô yếm của một người mẹ hiền. Đó mới về Việt Nam được. Mở thức như Việt Nam, con về rước đẫm bệnh thêm á. Làm đi. Gửi tiền giúp ta tốt hơn.
Xin mời em Cường.
Con đã được trả lời phản mà.
Con có hỏi á, thì bây giờ con hỏi, tại sao có tên Cường? Cường là gì?
Cái đó là con ghế này.
Cường là gì? Tại tôi mang tình. Cường tôi không biết Cường là gì. Cường là mạnh. Con muốn tiến về đường nào? Con Cường, con đi giết người, con Cường mạnh á. Mà con muốn giải thoát, con phải mạnh hơn nữa. Thấy không? Con tu để con sử dụng cái chất của trời ban, của Chúa ban cho con,
có thực chất đàng hoàng, không có phải giảng xảo, có rõ ràng. Con có khối óc tay chân, bắt học ở thế gian không có chế được khối óc của con. Không có ai có thể làm được khối óc của con chỉ là nhịn nhục và tự phát triển khối óc của con. Thì con mới thấy rõ con là ánh sáng của mặt đất, đi tới đâu cho mọi người an vui. Nhờ sự thanh tịnh tương lai của con đem lại sự yên ổn. Cái nguồn của con cũng khác. Con tu đứng cái nguồn của con cũng khác. Thấu chuyện tâm hồn của người.
Và con cũng hiểu là bạn sao lâu lâu con ở giữa đầu ông Tám nó nặng nặng với đây nó nặng nặng kỳ.
Đó, con nhờ sơ hồn nít. Sơ hồn đúng nó lại nặng.
Mà ở đằng sau nó mát mát. Lâu lâu nó hay bị
đỡ thấm cái lưng. Không sao, con sơ hồn cho nhiều, pháp luân nhiều, con coi cũng đi vô cho đúng nha. Con làm năm sau gặp ông Tám là mặt con khác. Còn khác nữa, bây giờ cũng tốt rồi, còn khác nữa.
Đây cũng...
Ba dạ. Coi chừng, ta dặn chỉ, dặn mát. Dạ. Coi chừng con gái, dạ. Nguy lắm. Ta đưa con xuống dũng bùng.
Ta đã hứa về với mẹ rồi, con nghĩ con thà.
Phải xây dựng anh hùng tánh vượt qua cái nạn đó. Thật sự dũng mãnh vượt qua cái nạn đó.
Đây là vậy. Cái cơ hội này con gặp ông Táo là con vui mừng lắm.
Con lúc nào muốn ôm cô gái nào con nói không tôi ôm Táo nhiều sớm mai con.
Cái đó là con
khỏe rồi. Con ôm Táo con khỏe rồi. Nên vô vòng đòi ôm ông Táo cho được.
Đây con không có tụi con cái đó là vận nguyện của con đây lâu từ
bây giờ
lâu
con làm đá linh với ông Tám con không được lấy đứa nào hết con nói trước sao sẽ truy ra tòa đó
ông Minh Chi đây con sẽ
đây con trực nữa
con xem
điện thoại gì điện thoại với ông Tám nè nói điện thoại đưa bài á
con xin phép thầy để con tập câu hỏi luôn. Hồn chủ cái gì, vía chủ cái gì, thức từ đâu mà sinh, ý từ đâu mà có. Xin thầy minh giảng.
Hồn là chủ cái xác, phẩm sáng suốt. Bây giờ ông Tám nói con nghe, muốn hỏi gì. Mà con vung bồi nó lần lần nó là cái hồn, nó là chủ. Một cái vía là bị điều khiển bởi cái hồn. Cái vía là xả dạo cho cái hồn. Làm việc ra ngoại cảnh. Rồi cái sở nguyện của mình tạo thành cái ý. Mình muốn tu giải thoát. Hay là mình muốn tu để đuổi ma, đuổi quỷ. Thế gian có nhiều kiểu tu lắm. Có một kiểu tu nghĩa là học bùa để đuổi phà, đuổi ma, đuổi quỷ. Đó là ác mà còn cộng thêm cái ác nữa. Cho nên những phần tử nó không về trời được. Rồi cái thức sau sự kích động và phản động của tình đời đen bạc, ngay cả gia càng mình cũng có. Mình thức là mình nắm được cái pháp mình dễ thức. Cái pháp mình hành rồi mình thấy nào. Đối phương kích động tôi cảm ơn. Nhờ sự kích động tôi mới tìm sự thanh tịnh sẵn có vào chính tôi. Áp dụng phương pháp trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật tôi trở về với lãnh vực thanh tịnh của chính thức. Và cái thức nó mới mở dồi dào. Và nó thấy rõ chính nó hơn. Không có phê bình người khác. Dù biết được chuyện của mấy người khác cũng không có phê bình. Tự lo tu để cải sửa tâm thức của chính mình. Cái thức hòa đồng nó càng ngày càng mở rộng. Thành nó không còn chấp mê. Và không có kỳ thị. Không khen chê bất cứ một người nào. Đó là tâm thiện lành trong chu trình thiện hóa là vậy.
Dạ thưa thầy, thầy có thể giảng về sự hoạt động của giữa hồn và vía là sao? Hay là thầy có thể cắt nghĩa con cái câu tâm thân trì trệ duyên không đẹp.
Tâm thân trì trệ là duyên không đẹp. Thân không được quân bình, tâm không được yên ổn, mặt mày linh khí không có thì dương đâu có đẹp. Con người đẹp do linh khí đẹp, cho nên cái bà mũi tẹt đó không có chồng, mà có cái linh khí đẹp thì ông chồng cũng thương mê mết. Thì ông kia ông lỗ mũi xẹp, nhưng mà cái bà kia mà cũng theo. Cho nên cái đầu theo ương có ông thần nghẹt mũi là nó vậy. Có linh khí là không? Linh khí là cái duyên. Khi các bạn thiền, thở, ăn ngủ đàng hoàng, ngồi gì đây thế mà đẹp trai, tốt. Ta tu là càng ngày càng thanh tịnh thì cái linh khí càng ngày càng dồi dào. Đó là nó tạo sự sáng suốt cho tâm linh. Người ta muốn vẽ cái hình ông Phật mà không hiểu cái linh khí thì vẽ ra không có hình đẹp. Người ta không tư, không có linh khí, không có vẽ ra được cái hình ông Phật đẹp. Tròn địa duyên dáng, vòng sau tương tục. Là nó phải có linh khí nó mới vẽ ra được. Người tu vô vi, tại sao mặt mày tươi tắn, ăn chay mà hồng hào? Nhờ nó thiền nhiều, nó có linh khí. Nhiều người tu những cái pháp khác, ăn bận áo, hôm này bà nọ mà mặt không có bóng nhó, không sáng. Không có bừng sáng những người tu vô vi. Những người tu vô vi ăn bận tầm thường, bởi vì áo nào cũng là kiểu một giải chế đăng thôi. Người bày kiểu này, gặp người kia bày kiểu nọ, cũng là miếng vải che thân, mà trong cái miếng vải nó biến đủ dạng hết, cách này cách nọ, của thế gian vậy thôi chứ cũng. Người mà tu, đắc đạo rồi, ta dùng bận áo nào, miếng vải che thân nó không có gì hết. Mà cái miếng vải chánh là cái miếng da, da này sinh ra. Đó là cái áo chánh, của đời, cách đầu va đó, đó là cái áo chánh. Còn người ta tu thâm nhẹ rồi, ta lấy nguyên khí mây này kia cho nó, ta làm được cái áo cà sa cho họ vào. Nó đi trước, rồi phần hồn đi sau. Tới bắt tay là cái vía thôi, nhưng mà cái ý kiến là cái hồn.
À, làm sao cho hồn vía nó đồng tu thầy?
Hồn vía đồng tu là tiên học lễ hậu học văn đâu đó nó có trật tự. Thì nó đồng tu tiến được. Còn ngoài nó hỗn ẩu, dâm dục mê loạn, thì cái hồn không có cơ hội tu. Nó có trật tự thì cái hồn tu được. Xác mà không có trật tự thì cái hồn phá tu, bấn loạn hết.
Mời anh Nguyễn.
Tên tôi là Đỗ Văn Tri Huyền, ở Nam Úc. Dạ, sáng nay con có câu hỏi, nhưng con được xin đặt thêm một câu hỏi về cá nhân con. Đứng trước một sự việc gì hay là nghe một sự việc gì, thường hay cảm động và hay rơi lại. Con cố kìm nhưng mà không được, không biết là do đâu. Con nghĩ là đàn ông thường hay cũng tính rắn, là con thì hơi khéo. Thành ra không biết nhờ thầy giải cho.
Nên phải cố gắng tu thiền để cái ý lực, những tâm nó quá giải thì nó không có bị, nó không có bị chích, bị rơi rụy. Cũng cảm động và rất ít. Người tu thì nó hướng thiện, thì đương nhiên nó phải có sự cảm động. Mà từ hướng thiện rồi, nó mới quy hội được thanh quan, thì cái ý lực nó mạnh. Nó quán thông, nó hiểu được, nó không có bị rơi lụy trước bất cứ tình cảnh xảy đến.
Cái đó là luồng điển con xuất phát đi lên, cái chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Cái đi xuống thì phải rủ, rang, nhậu, nhẹt, chơi bời, anh em, nói dốc. Còn cái này ta đi lên rồi ta không cần nói chuyện với ai, càng ngày nó càng thanh nhẹ hơn. Là chứng minh con đường đã đi lên, từ trên khối ấp đã mở để đi lên, cứ việc giữ cái đó mà đi, cái đó không có hại, không có cô đơn đâu. Con thông minh, còn nhiều người thông minh hơn con, làm sao con cô đơn được. Từ quan chư Phật chiếu sống với con hằng ngày, làm sao con cô đơn được, không có.
mình sống với trời Phật, thanh nhẹ. Cảm ơn.
Cảm ơn Việt.
Thì công chuyện tu học của tôi, nó rất đơn giản, nhưng mà ý chí của tôi là không sợ. Từ chợ lớn đi xuống đá cao, đến đứng trước cửa nhà giàu, nhà quán quyền, người ta quát mình đi vô, nói vài câu rồi đi về thôi. Mà lần lần mòn mòn nhất định phải tìm ra đạo, để học, và về thì tu. Không có đồng xu bạc túi đi học đạo, chúng ta biết còn trời còn Phật còn đạo là không phải tiền làm chủ, trời Phật làm chủ. Cho nên luôn luôn tôi nghĩ Thích Ca, tưởng đến sự kham khổ thành đạo của Thích Ca mà tôi đi tu. Chứ chúng tôi không phải đi thọ giới đọc kinh, chúng tôi không bao giờ đọc cuốn kinh nào hết. Nhưng mà bất cứ cuốn kinh nào đem ra đây, có lẽ tôi cũng giảng được chí lý cho các bạn nghe. Chính tôi đã thử ngay ở Strasbourg rồi. Năm bà sơ đem kinh thánh, tôi kêu đem kinh thánh tới hỏi, cho bà hỏi thì không được. Đem kinh thánh tới hỏi, tôi trả lời. Hỏi câu nào trả lời câu nấy, trả lời tôi đến nỗi mấy bà nó không muốn đi về, muốn ở lại chơi không. Cho nên ở bên Pháp bây giờ cũng đang đợi tôi. Khi tôi qua là mấy bà sơ đã tụ họp lại, đặt những câu hỏi, tôi những câu hỏi người ta không giải thích được bà đặt cho tôi sẽ giải thích. Bà nói, Chúa còn nói lấy gươm mà, xài gươm mà tại sao? Ông nói không xài súng ống, ông xài tình thương và đạo đức. Tôi nói mấy người dịch lộn, Chúa xài gươm trí tuệ để dẹp bọn ác quỷ, chứ không phải gươm bằng sắt để chặt đầu người và nó hồi sinh cũng là quỷ. Lúc đó mấy bạn mới chịu là lời của Chúa nói đúng. Chúa đã thêm trí tuệ. Tới ngày hôm nay, người nào không tuân lệnh Chúa là người đó sẽ bị chặt đầu bằng gươm trí tuệ. Người nào thành tâm thì được gươm trí tuệ chặt đầu mở trí, tiến về thiền đạo. Còn người nào mà không thật tu, còn nắm tánh, thì xài gươm trần trượt bắn giết lẫn nhau. Giết con thú mà sống, thành ra không có đạo, tâm không mở. Mấy bà thích tôi lắm. Một khi tôi về tới là cũng năm bà, sáu bà tới, đem kinh thánh tới hỏi. Mình có cơ hội học hỏi như vậy, thì mình mới thấy rằng thanh quang điển lành là gì? Từ quang là gì? Có một bà sơ, xếp hết mấy bà sơ kia. Bà tới bà thăm tôi, nhưng mà tôi nhìn mặt, tôi nói bà không bực bội quá, bà nói chật nhiều, bực bội. Tôi nói bà sai rồi. Bà mang cái áo. Cái áo đó là tượng trưng cái gì? Tượng trưng sự bác ái thương yêu. Bà mang cái chữ thập đó là sự công bằng của trời đất. Làm sao bà còn thích? Bà quên áo và quên thánh giá rồi. Bà xin lỗi tôi liền. Tôi nói bà quên hai cái đó quan trọng lắm. Người tu Chúa phải nhớ hai cái đó. Cái áo bà bận và cái thánh giá bà đang mang. Quan trọng. Có thể khêu tâm từ bi và làm cho bà thức tâm, hướng về thiên đàng nhiều hơn là sự cạnh tranh ở trong chị em tu đạo. Chứ khi nào tới là bà cũng phải tới, là nhất định là phải tới. Bởi vì sự thật nó là như vậy. Kinh Chúa rất sống động, Kinh Thánh rất sống động, mà người dịch giải nhiều khi nói sai, thành nó loạn. Chắc Kinh Thánh rất chân chính, nếu mình giải đúng về điển quan thì rất chân chính, không có sai chạy. Kinh Phật vậy.